Bây giờ mình học cái tính chất thứ bảy, giới là lợi ích chúng sinh. Bản chất của giới là làm lợi ích chúng sinh. Vì sao giới là làm lợi ích chúng sinh? Vì sao giới là làm lợi ích chúng sinh? Bởi vì bản chất của giới là viễn ly ác pháp. Trong một vị tu tập mà có giới, thì từ bản thân vị đó là xa lìa các ác pháp. Mà khi một vị tu tập có giới, xa lìa các ác pháp, thì bản thân của người đó có lợi ích. Và bản thân của người trì giới có lợi ích, thì cái lợi ích đó như thế nào? Bản thân của giới, bản chất của giới là lợi ích cho chúng sinh. Giới mà có lợi ích là bởi vì cái bản chất của giới là có gọi là viễn ly ác pháp. Mà khi viễn ly ác pháp thì bản thân của người trì giới có lợi ích. Và lợi ích đó như thế nào? Tức là có danh dự. Có danh dự. Mình sống có danh dự, có hương thơm trong đời sống do giới trang nghiêm, do giới tác thành. Có lợi ích không? Có lợi ích. Cho nên mất danh dự là vì mất giới. Mình tu hành mà mất danh dự là vì mất giới. Cho nên cái danh dự của người tu là gì? Các thầy, các cô, danh dự của người tu là gì? Là trì giới, là sự thanh tịnh từ nơi giới đem lại. Đó là danh dự của người tu. Nhưng người tu bây giờ mình mất giới rồi, giới không có. Giới nó bị xói mòn, nó bị sức mẻ, nó không tròn vẹn. Thì làm sao mà có danh dự tròn vẹn được đó. Cho nên lợi ích giới là có lợi ích cho chúng sinh. Mà trước hết là bản chất của giới là viễn ly ác pháp. Cho nên cái người mà trì giới, cái bản thân của họ có lợi ích. Mà lợi ích đó là gì? Đó là danh dự. Cái thứ hai là lợi dưỡng. Cúng dường những vị trì giới thanh tịnh thì phước đức rất lớn. Cúng dường những vị mà không có giới thanh tịnh thì phước đức rất ít. Vì sao mà cúng dường những vị trì giới thì phước đức rất lớn? Bởi vì đó là những cái mảnh ruộng phước để cho thế giới trời người gieo trồng phước đức. Còn nếu cúng dường cho những tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới thì giống như là mình gieo hạt giống tốt vào nơi cái mảnh đất chua phèn. Hạt giống nó không lên được. Mà có lên nữa thì nó kết quả không đáng kể. Đó. Cái thứ ba là khi chết sanh thiên. Kết thúc sinh mình là sanh thiên. Cho nên giới là lợi ích cho chúng sinh. Đối với cái bản thân của người trì giới nó có lợi như vậy. Đối với chúng sinh thì giới nó đem lại như thế nào? Đem lại sự an ổn, không sợ hãi, Một vị mà trì giới, vị đó không bao giờ giết chúng sinh. Bởi vì giới là viễn ly ác pháp, mà giết là ác pháp, sát hại là ác pháp, giới viễn ly ác pháp. Cho nên một vị trì giới thì bản thân chúng sinh có lợi ích, bởi vì chúng sinh đó không bao giờ mà có cái tâm sợ hãi là cái người trì giới giết mình. Cho nên chúng sanh tiếp cận với cái vị mà trì giới thấy cái tâm an ổn. Có phải không? Có phải không? Đó. Rồi giới là lợi ích chúng sinh, vì cái vị trì giới là làm cho chúng sinh không sợ hãi, không sợ hãi bị giết, không sợ hãi bị mất của. Bởi vì vị trì giới không bao giờ lấy của không cho. Và khi mà một vị trì giới không bao giờ lấy của không cho, cho nên sự có mặt của vị đó ở đâu là đem tới cái sự an ổn, không sợ hãi ở đó cho chúng sinh, cho mọi người. Và một vị trì giới thanh tịnh, vì đó không bao giờ dâm dục, cho nên chúng sinh không sợ hãi bởi sự áp bức cưỡng dâm từ những vị trì giới. Và những vị trì giới thanh tịnh không bao giờ, như cư sĩ tại gia, họ không bao giờ tà dâm. Cho nên cái việc gọi là hiếp dâm, cưỡng dâm, tất cả những cái đó nó không xảy ra cho xã hội, cho chúng sinh. Đó. Quý vị cứ tưởng đi, nếu cái giữ giới không dâm dục hay là không tà dâm thôi, nó đem lại cái lợi ích vô cùng vĩ đại cho xã hội. Những cơn bệnh hiểm nghèo do cái việc dâm dục hay là do việc tà dâm đem lại, bây giờ xã hội trở thành ra một tai nạn lớn, một nguy cơ lớn. Và một sự đề phòng của xã hội mà người ta phải học hành bao nhiêu công sức nghiên cứu để đề phòng cái tai họa từ HIV rồi đem lại. Cho nên chỉ giữ giới bất dâm hay không tà dâm thôi, nó đóng góp tích cực cho sự bình ổn của xã hội, đem lại an toàn cho hết thảy chúng sinh, và phát triển cả một nền kinh tế vĩ đại cho nhân loại từ nơi việc mà mình giữ giới. Và cho nên quý vị thấy, chỉ giữ giới không tà hành hay bất dâm thôi, đem lại cái lợi ích cho xã hội loài người không tưởng tượng được. Bảo vệ môi sinh và môi trường cực kỳ hiệu quả. Đó. Cho nên quý vị thấy giới lợi ích chúng sinh, tôi chỉ mới nói một khía cạnh này thôi, quý vị thấy vĩ đại không? Vĩ đại không? Giữ giới không trộm cắp là cái lượng an ninh của xã hội nó giảm rất nhiều, cái lượng công an hình sự của xã hội nó giảm rất nhiều. Bao nhiêu công an đào tạo để mà điều chỉnh lại cái mặt hình sự của xã hội từ nơi cái trộm cắp, từ nơi nghiện ngập ma túy, đưa lại bất ổn cho xã hội. Thì công an được đào tạo để tạo ra sự ổn định của xã hội, nhưng bây giờ khuyến khích mọi người giữ giới, tu tập thì lợi ích xã hội cỡ nào. Đó. Cái việc mà không trả lương hay ít trả lương lại cho những người hình sự vì những bất ổn xã hội, mà có những người hình sự bây giờ xã hội không còn những cái tệ nạn đó, con người có cơ hội chiêm nghiệm đến những điều tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Có những chú công an làm hình sự, đôi khi họ phải vất vả cả ngày, cả đêm để mà theo dõi các cái tội phạm về hình sự. Nhưng bây giờ ai cũng tu tập hết, ai cũng trì giới cả, thì mấy chú có làm chức năng đó thì còn nhẹ nhàng, có cơ hội về sống với gia đình, về vợ con nhiều hơn. Đó. Cho nên quý vị thấy là cái thọ giới và trì giới nó đưa tới cái lợi ích chúng sanh cỡ nào. Đó. Con chim cũng được bảo vệ, con gà cũng được bảo vệ. Đó. Cái cây cối cũng được bảo vệ. Nguồn nước cũng được bảo vệ, không khí cũng được bảo vệ. Từ nơi cái sự trì giới. Cho nên bản chất của giới là lợi ích chúng sinh. Cho nên mình thọ giới là mình muốn lợi ích chúng sinh mà thọ giới, mà tu học. Chứ không phải là vì mình bất lực sống với đời mà vô chùa tu. Như là Điệp ơi lang cá tóc, quên đời vì ăn. Không phải chứ vậy. Tu mà hèn như vậy làm sao tu nổi? Mà thầy tổ mình mà hèn như vậy thì làm sao Phật Pháp tồn tại đến bây giờ? Cho mình tu học, cho lợi ích chúng sinh. Đâu phải vì mình bất lực sống với đời vào chùa tu đâu. Và trong chùa toàn là những người bất lực như vậy thì làm sao có ngôi chùa như thế này để mình tu học. Đó. Cho nên người tu hành nó phải bản lĩnh đầy người. Khi mình quyết định mình thọ trì giới pháp để tu học. Và quý thầy, quý cô thấy giới, bản chất của giới là lợi ích chúng sinh. Cho nên không ai nói dối với ai hết. Nếu mình thọ trì giới, mình giữ giới, không ai nói dối với ai hết. Mọi vấn đề nó minh bạch rõ ràng, có chi che giấu. Thương thì nói thương, không thương thì nói không thương. Ưa thì nói ưa, không ưa thì nói không ưa. Ghét thì nói ghét, chứ không thể lấy nói thương mà nói ghét, hay ghét nói thương. Lời nói luôn luôn chân thật. Mà sự chân thật ai cũng thích, sự thật ai cũng yêu mến. Cho nên giới nó đẩy mình đi tới với đời sống chân thật. Đó. Nó lợi ích chúng sinh biết mấy. Cho nên thế giới này chỉ cần giữ năm giới Phật dạy thôi. Hòa bình không phải là cái điều cầu nguyện, không phải là ước mơ, mà nó trở thành thiết thực trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên mình đi ra, quý thầy đừng có giảng trên trời dưới đất gì cao siêu hết á. Quý cô cũng đừng nói trên trời dưới đất cao siêu gì hết. Chỉ nói năm giới thôi, cho thế gian này thôi, đó là châu báu rồi. Và mình nói có nghĩa là mình phải sống với giới, thì cái lời nói của mình mới có hồn, mới có sức sống, mới có tính thuyết phục. Phải không? Phải không? Chỉ cần năm giới thôi mà giữ cho hay, giữ cho trọn vẹn. Các thầy, các cô đã vĩ đại. Đó. Cho nên mình giới, bản chất của giới là lợi ích chúng sinh. Lợi ích không những chỉ là trong hiện tại, mà lợi ích đời này và đời kia. Trong hiện tại là danh dự này, là lời dưỡng này, và kết thúc sinh mình là sanh thiên này. Đó. Mình sẽ có cái niềm gọi là niềm thiêng. Chắc ngày mai mình sẽ học về niềm thiêng. Đó. Tại sao phải niềm thiêng? Ngày mai học. Quý thầy, quý cô ráng sống cho hết ngày nay để ngày mai được học. Lỡ nó vô thường nó tới cái chiều nó chết biết đâu học được. Không ai biết được mình ngày mai là gì, phải không? Đó. Cho nên gắng sống bình thường, giữ gìn sức khỏe tốt, sinh hoạt tốt, mọi chuyện đều bình thường để ngày mai được học về niệm thiêng. Tháng đôi vì chiều nay nổi điên lên gây nhau, viện đuổi ra khỏi chùa, mai đâu có học được đâu, phải không? Cho nên cố gắng giữ cái tâm bình thản để mình có thể sống ở trong giới và tiếp tục tu học ở trong giới. Nghe được chánh pháp không phải dễ, phước báo nhiều đời. Cho nên giới làm lợi ích chúng sinh vì nó là viện ly ác pháp, và giới làm lợi ích chúng sinh là vì nó tập hợp hết thảy điều thiện, gọi là tập hợp hết thảy thiện pháp và nuôi lớn hết thảy thiện pháp. Giới làm lợi ích chúng sinh vì nó tập hợp hết thảy thiện pháp, nó gom thâu hết thảy thiện pháp từ hữu lậu đến vô lậu, mà cái lợi ích tối thiểu của nó, của thiện pháp đem lại từ nơi giới, ít ra đi nữa mình chết cũng sinh thiên, chứ không có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà tệ lắm đi nữa thì chết cũng tái sinh được làm người với đầy đủ thân tướng trang nghiêm, đầy đủ phước báo ở trong thế giới con người, chứ không để nỗi gì mà rơi vô cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mình tu hành mà để rơi vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh là quá tệ rồi. Còn mình có giới pháp tu tập vì lợi ích chúng sinh, vì sự trường tồn của chánh pháp mà thọ giới và trì giới, không có lý do gì chúng ta đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và chúng ta sống rải lòng từ với chúng sinh, không lý do gì chúng ta rơi vào cái thế giới tranh chấp của Atula, để ngày đêm nó bị cái sự giận dữ sân si đốt cháy. Cho nên do cái thọ giới và trì giới như vậy, cho nên bản chất của giới nó có năng lực tập hợp tất cả các thiện pháp, và nó duy trì và nuôi lớn hết thảy thiện pháp đó cho chúng ta trong mỗi ngày. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải đi trong giới, phải đứng ở trong giới, phải nằm ở trong giới, phải ngồi ở trong giới, phải ăn ở trong giới, phải mặc ở trong giới, phải ngủ nghỉ ở trong giới, phải nói năng ở trong giới, phải hành xử ở trong giới, thì thiện pháp trong đời sống chúng ta nó lớn lên. Mỗi ngày chúng ta ăn cơm buổi trưa, chúng ta đừng có nghĩ rằng buổi trưa các ông lấy mấy hạt cơm bỏ vào cái chén chú nguyện rồi một vị thị giả đưa ra súc sinh, đó là chuyện bà lơn mà chơi, mà chuyện đùa không đâu. Đó là nuôi lớn thiện pháp mỗi ngày. Mỗi ngày đều làm như thế bằng tâm tinh cần, bằng tâm từ bi, bằng tâm thương xót chúng sinh, thì đó là đang nuôi lớn thiện pháp của chúng ta mỗi ngày. Cho nên chúng ta làm điều đó bằng tất cả tâm lòng, và không phải làm lê lề, không phải làm cho có. Có một bữa, ông Nguyên Trơn, ông đưa cái chén súc sanh cho tôi. Khi qua đường ông đưa cái chén súc sanh cho tôi, ông nói ông chú nguyện cho chúng sinh nó nhờ. Bữa đó ông viện chủ không có. Nên tôi nói không, ôn cái chú nguyện đây, tôi ngồi bên này tôi còn gia trì thêm về ôn cũng sao hết. Cho nên ôn cái chú nguyện đó. Đâu phải chỉ có ôn Nguyên Trơn làm chuyện đó một mình, phải không? Mà tất cả chúng tăng trong chúng ta ngồi ở trong cái trai đường, chúng ta đều đệ tâm vào để chú nguyện cùng với ôn Nguyên Trơn. Chứ đâu phải việc đó giao cho ôn Nguyên Trơn một mình, còn mình khi đó mình để tâm đi đâu? Hay ôn Nguyên Trơn, ôn chú nguyện như vậy, còn khi đó các thầy để tâm đâu? Tâm thức ăn này ngon hay dở hả? Ai kỳ á? Cho nên ôn chú nguyện, nhưng mà mình hỗ trợ hướng tâm tới với ôn. Thì dù cho bảy hạt gạo, bảy hạt cơm đi nữa, nó châu biên cả pháp giới, nó làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh qua cái năng lượng chú nguyện của chúng ta, từ sự thanh tịnh của giới, từ cái sự hòa hợp của giới, nó lợi ích vô cùng. Thế thì mấy lâu nay quý thầy có làm vậy không? Có không? Có, tốt lắm. Mà không có là mất mát lớn lắm á. Nếu mà không có, có nghĩa là mình không nuôi dưỡng cái thiện pháp đó, nó lớn lên mỗi ngày. Mình ăn, mình nghĩ đến người khác đang nghèo khó, nghĩ đến những chúng sanh đang kém phước báo, không được thừa hưởng như chúng ta đang có, nghĩ tới. Và trước khi ăn, mình làm hai việc mà rất quan trọng: linh phản thực thời, thường hướng tam bảo, hạ thí quỷ thần. Đó, nguyện linh nhất thiết chúng sinh, tức giai bảo mãn, thuyền duyệt vi thật, pháp hỷ sung mãn. Ngồi vào bàn ăn, mình phải làm ba thủ tục trước khi ăn. Cái thủ tục thứ nhất là công dược chư Phật tam bảo. Thủ tục thứ hai là nghĩ đến những người nghèo khổ, những chúng sinh đang thiếu thốn. Và cái thủ tục thứ ba là phải quán chiếu để biết ơn những người chung quanh, mà rải cái lòng từ bi của mình đối với tất cả mọi người và muôn loài chúng sinh trước khi ăn. Ăn như vậy nó làm cho mình nuôi lớn cái thiện căn phước đức của chúng ta mỗi ngày. Như vậy quý thầy, quý cô thấy giới có thiết thực không? Có lợi ích không? Rất thiết thực, rất lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Mình uống nước cũng vậy, mình mặc áo cũng vậy, mình tắm rửa cũng vậy, mình xài điện cũng vậy. Nếu mình không khéo, mình sử dụng những cái đó, nó làm cho mình tổn hết phước đức. Nhưng mà mình khéo léo thì mình sử dụng tất cả những cái đó làm cho mình tăng trưởng phước đức. Nếu mà chúng ta phi phạm nước, trong tương lai chúng ta kết thúc sinh mình, chúng ta sẽ bị chết khác bởi nước. Không ai cho mình uống nước. Và khi kết thúc sinh mình sanh vào nơi thế giới mà bị thiếu nước. Bởi mình phi phạm cái gì thì cái đó sẽ thiếu đi trong đời sống tương lai của chúng ta. Mình phi phạm thực phẩm, tương lai mình sẽ bị nghèo, thiếu thực phẩm, sinh vào những thế giới, những quốc gia mà thực phẩm luôn luôn bị thiếu hụt. Đó. Cho nên giữ giới nó đưa tới cái lợi ích, nó nuôi lớn hết thảy thiện pháp. Và thọ giới và trì giới như vậy thì bản chất của giới là luôn luôn lợi ích chúng sinh. Đó. Không làm ác là lợi ích chúng sinh rồi, huống chỉ không làm ác mà còn làm thiện nữa. Cho nên bản chất của giới là làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Và nó sâu sắc hơn nữa, các vị tổ sư chúng ta gom hết thảy chủng loại của giới, phân làm ra ba loại. Cái loại thứ nhất gọi là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Và thứ ba là nhiếp ích hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới tức là giới mà thâu nhiếp hết tất cả các luật nghi, có khả năng phòng hộ hết thảy điều ác, phòng hộ và nhiếp phục hết thảy điều ác. Và nhiếp thiện pháp giới là loại giới mà thâu nhiếp và nuôi lớn hết thảy điều thiện. Và nhiếp thiện tình giới là giới làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới là giới có khả năng phòng hộ và nhiếp phục hết thảy điều ác. Nhờ vậy mà chúng ta tu tập thành tựu được pháp thân thanh tịnh. Đây là thành tựu được pháp thân thanh tịnh. Cho nên trưa nào chúng ta qua đường, chúng ta còn cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó là chúng ta đang nói về giới. Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Đây là cái kết quả mà do mình thực tập nhiếp luật nghi giới, thực hành nhiếp luật nghi giới đem lại. Cho nên cái nhân là nhiếp luật nghi giới, mà cái quả là pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na là Vairochana. Vairochana dịch là Đại Nhật Như Lai, hay là Đức Phật Đại Nhật. Đó, Đại Nhật Như Lai, hay còn gọi là Đại Biến Chiếu. Đại Biến Chiếu tức là Đức Phật mà nó lớn vĩ đại như mặt trời, chiếu khắp tất cả, cho nên gọi là Đại Biến Chiếu. Thì chỉ cho pháp thân thanh tịnh. Cho nên do mình tu cái nhân nhiếp luật nghi giới, phòng hộ và nhiếp phục hết thảy điều ác, cho nên mình thành tựu kết quả là pháp thân thanh tịnh. Cho nên trưa nào mình cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, nhắc tới cái nhiếp luật nghi giới. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới nó đưa tới cái gì? Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mạng báo thân. Đó là viên mạng báo thân. Đó, viên mạng báo thân. Đây là cái kết quả do tu tập nhiếp thiện pháp giới đem lại. Cho nên nhiếp thiện pháp giới là nhân, viên mạng báo thân là quả. Tức là cái báo thân trang nghiêm có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là báo thân trang nghiêm. Cái báo thân nó đẹp, nó trang nghiêm vì đó là do cái sự tu tập viên mạng của giới. Và viên mạng của giới là vì giới nó tập hợp hết thảy điều thiện, nó thâu nhiếp hết thảy điều thiện, nó nuôi lớn hết thảy điều thiện, nuôi lớn đến chỗ viên mạng, khiến các cái tước tốt thành tựu, các cái vẻ đẹp thành tựu. Cho nên gọi là cúng dường viên mạng báo thân. Và thứ ba là gì? Hey. Thiên Bát Đức Khóa Thân. Thiên Bát Đức Khóa Thân, đây là do tu nhân từ nơi nhiêu ích hữu tình giới mà đi tới cái kết quả là Thiên Bát Đức Khóa Thân, thành tựu được Thiên Bát Đức Khóa Thân. Vì sao phải thành tựu Thiên Bát Đức Khóa Thân? Là bởi vì muốn giáo hóa hết thảy chúng sinh, cho nên chúng sinh mà có thân nào thì Phật liền có cái thân đó vì họ mà giáo hóa. Đức Phật ở nơi cõi Diêm Phù Đề này, Thì Ngài với cái thân tướng như vậy, nhưng khi Ngài lên công trời đao lời mà thuyết pháp, lên đế thích mà thuyết pháp, là Ngài có cái thân tướng như công trời, như vua đế thích, như các cái vị trời đao lời. Ngài lên giả ma thuyết pháp thì Ngài có cái thân tướng như là chư thiên của cõi trời giả ma. Đó, cho nên gọi là thiên bát ức hóa thân. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy trưa nào mình cúng dường, tức là mình đang nuôi dưỡng cái giới ở trong đời sống chúng ta. Quý thầy, quý cô thấy thầy tổ của mình vĩ đại không? Phật pháp uyên áo không? Sâu thẳm uyên áo. Nhưng mà tại vì quý thầy, quý cô, nhiều vị không có điều kiện để học hỏi, rồi mất căn bản, từ đó nghe một số hệ phái khác mới du nhập, họ nói về Phật giáo, và tự nhiên tâm mình bị dao động. Đôi khi mình bỏ cái truyền thống vốn có của mình mà đi theo một cái rất mới, mà cái mới đó rất là ấu trĩ, rất là trẻ con. Đó. Cho nên mình phải học hỏi cho nó đàng hoàng, để cái niềm tin của chúng ta được củng cố. Đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà có mặt ở trong hoàng cung tịnh phàm, và rồi xuất gia tu tập và thành đạo, đó là Phật nào trong ba thân? Đó là Phật ấn hóa thân. Cho nên Đức Phật lịch sử, đối với thế gian gọi là Đức Phật lịch sử, nhưng mà đối người Phật tử, đối với tăng ni chúng ta biết đó là Đức Phật ấn hóa thân. Từ nơi cái nguyện, từ nơi hành của Ngài mà thiết lập nên cái thân thích ứng để giáo hóa chúng sinh. Và mình học như vậy thì giáo lý của mình mới là xuyên suốt. Tất cả những cái sâu rộng như vậy, những cái lớn lao vĩ đại như vậy, nó đi từ nơi giới. Cho nên mình không có giới là không có gì cả, không có nền tảng để mà đi sâu vào cái pháp vi diệu mà Đức Phật dạy. Không có giới mình cũng có điều kiện để đi rộng vào ở trong cái Phật pháp, biển cả của Phật pháp. Và không có giới mình cũng có nền tảng để bước lên định và tuệ. Đó. Cho nên phá giới là mất tất cả thiện căn phước đức. Có nhiều vị đề nghị là theo cái chủ thuyết Tân Tăng, tức là tỳ kheo thì có gia đình, có vợ con, nhưng mà vẫn làm Phật sự, đi vào xã hội có thể làm bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống, hay làm những cái chức này chức khác đối với xã hội để mà hoằng pháp. Cho nên gọi là Tân Tăng. Thật sự ra tăng thì xưa như vậy, nay như vậy, có gì đâu mà tân về cựu. Hay. Phải không? Đã tỳ kheo rồi mà còn kéo cái rờ mọt như vậy thì làm sao mà làm ăn gì được nữa cho Phật pháp, làm ăn gì được cho chúng sinh. Chẳng lẽ khi mình có mụ vợ, bốn đứa con mà có quyền lợi gì đó, mình cho thiên hạ còn cho vợ con mình, tí nổi không? Quý thầy, quý cô, giả như mấy thầy có một vợ, bốn đứa con, được giáo hội cho phép, đó, là lấy vợ, và có một vợ, bốn đứa con, bây giờ đi ra làm tháng này lời được 2 triệu, 2 triệu đó mình cho ai trước? Mình cho ai trước? À, cho vợ, cho con mình. Thế thì còn đâu gọi là lợi ích chúng sinh. Mà nếu mà mình có được 2 triệu mà muốn cho vợ con mình, để vợ con mình đói mà cho chúng sinh, thì người ta nói cái ông này bị tâm thần. Cũng thực tế. Không thực tế. Nhưng mà nếu quá thực tế như vậy thì thôi ở đời sống mắc gì, thì kheo có vợ có con gì, cực vậy. Thế mà một số mấy thầy đi học nước ngoài đã từng chủ trương tân tăng và bị các bậc tôn đốc của chúng ta ngày trước phủ quyết. Cho nên mình có tu được thì tu cho đàng hoàng, còn không thôi về giữ năm giới, tuyên bố cho rõ ràng, có gì đâu mà ấm á ấm ưỡi, có phải không? Bởi vì mình có tì vết rồi, đi tới giữa người ta nói xa xa gần mình cảm giác khó chịu lắm, có không? Con mấy thầy mấy cô có đâu dám ngượng mặt lên nhìn ai đâu, cúi xuống nghe người ta nói cái cúi xuống, nói ông thầy đó ông có cái remote nữa, tự nhiên mình cảm giác khó chịu cúi xuống, đâu dám nói cái gì. Cho nên một vị tỳ kheo có giới vì đó thông dong thoải mái giữa chúng nào, chúng bà la môn, chúng sa môn, chúng sắc đế lợi, chúng thương chủ, đi vào các cái chống đo một cách ông dông tự tại. Cái ông dông tự tại đó là do giới bảo hộ. Còn mất giới rồi thì đứa con nít nói mình còn sợ, đừng có nói là sát đê lời bà la môn sa môn dám nhúc nhích đâu. Cho nên tôi đề nghị các thầy nào mà tự cảm thấy mình bị sức mẹ giới pháp, xin tăng thương xót che chở về đóng cửa tu. À, cho nên các thầy vì chánh pháp, vì lợi ích chúng sinh, nhưng bản thân mình tu tập có khuyết tật thì phải ý thức được điều đó để tăng che chở và quay về đóng cửa tu, sám hối, chứ đừng có lăng xăng chức này vụ kia làm cho Phật pháp điêu linh, chúng tăng chúng ni khốn khổ và Phật tử đau khổ khi đối diện với những khía cạnh khác của xã hội bị người ta châm biếm chê cười đó. Nghe không? Các thầy nghe không? Đó. Biết đâu các thầy tương lai là đạo giáo hội, thì khi mà lãnh đạo giáo hội là nhớ cái giờ phút này thầy Thái Hòa nói, và khi đó thầy Thái Hòa chết rồi. Cho nên mình có chết là chết cho giới pháp, chết là chết trong giới pháp, chết để cho giới pháp trường tồn, cho chánh pháp trường tồn, cho Phật pháp được tuyên dương, chứ không nên sống một cách hèn mọn. Đó. Và có như vậy thì giới pháp mới đúng cái nghĩa của nó, là làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Như vậy sáng nay mình có thể kết thúc được cái điểm giới.